Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. One Rental at a Time, The Journey to Financial Independence Through Real Estate của Michael Zuber là sách hướng dẫn đầu tư bất động sản cho thuê, kết hợp hồi ký nghề nghiệp với các nguyên tắc thực hành. Từ trải nghiệm xây dựng danh mục nhà cho thuê trong khoảng 15 năm, Zuber trình bày con đường hướng đến độc lập tài chính, không dựa vào một thương vụ lớn hay làm giàu nhanh. Luận điểm trung tâm là tích lũy tài sản tạo dòng tiền từng căn một bằng kỷ luật phân tích và nắm giữ dài hạn. Sách đi qua giai đoạn mua nhà đơn lẻ, chuyển sang căn hộ quy mô nhỏ rồi đối diện khủng hoảng tài chính năm 2008. Vì vậy, đây không chỉ là sách về cách mua bất động sản mà còn là ghi chép về quản trị rủi ro trong một chu kỳ thị trường. Mục đích của sách là giúp người đi làm bận rộn nhìn việc sở hữu tài sản cho thuê như một kế hoạch có thể học và thực hiện dần, thay vì một đặc quyền chỉ dành cho người nhiều vốn hoặc có kinh nghiệm sâu. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tích lũy từng tài sản thay vì tìm kiếm thương vụ thay đổi cuộc đời. Ý tưởng một căn cho thuê mỗi lần là phản đề của tâm lý muốn mở rộng thật nhanh trong đầu tư bất động sản. Zuber đặt trọng tâm vào tiến trình lặp lại, mua một tài sản đáp ứng tiêu chí, vận hành nó, học từ kết quả rồi mới xem xét bước tiếp theo. Cách tiếp cận này phù hợp với người vẫn có công việc toàn thời gian, vì nhà đầu tư không cần biến mọi quyết định thành một canh bạc lớn. Giá trị của mô hình nằm ở việc tạo năng lực đầu tư theo thời gian. Mỗi giao dịch buộc người mua hiểu hơn về giá thuê, chi phí sửa chữa, tỷ lệ trống, nhu cầu người thuê và cách làm việc với các bên liên quan. Sách gắn phương pháp tích lũy với mục tiêu độc lập tài chính, tức là khi dòng tiền từ tài sản có thể gánh phần đáng kể chi phí sinh hoạt. Zuber thường nhấn mạnh cột mốc 4 căn cho thuê như một mục tiêu ban đầu đủ cụ thể để người mới tập trung. Đây không phải công thức bảo đảm rằng 4 căn luôn tạo tự do tài chính, bởi dòng tiền còn phụ thuộc giá mua, lãi vay, thị trường và cấu trúc chi phí. Ý nghĩa thực tế của cột mốc là biến mục tiêu mơ hồ thành kế hoạch có thể theo dõi. Thay vì chỉ nói về giá trị tài sản trên giấy, sách hướng người đọc đến số tiền còn lại sau các nghĩa vụ vận hành. Qua đó, quy mô danh mục được xem là kết quả của quy trình đúng, không phải mục đích để theo đuổi bằng mọi giá. Thứ hai, dòng tiền và tiêu chí mua là hàng rào chống lại quyết định cảm tính. Một đóng góp thực dụng của sách là yêu cầu nhà đầu tư phải hiểu thật rõ thị trường mục tiêu trước khi đặt giá mua. Zuber khuyến khích nghiên cứu theo khu vực nhỏ, gồm mã bưu chính, loại hình nhà ở, mức giá, mức thuê và các chi phí phổ biến. Mục tiêu không phải dự báo chính xác toàn bộ thị trường, mà là tạo đủ dữ liệu để phân biệt một bất động sản trung bình với một cơ hội tốt. Khi lặp lại việc quan sát các tin đăng, giao dịch và giá thuê, nhà đầu tư dần hình thành khung tham chiếu riêng thay vì phụ thuộc vào lời quảng cáo của môi giới hay tâm lý đám đông. Trên nền hiểu biết đó, sách đề cao tiêu chí mua định lượng. Người mua cần ước tính dòng tiền, lợi suất đầu tư và các khoản chi như bảo trì, thời gian trống, quản lý, bảo hiểm và tài trợ vốn. Lập luận rất rõ, giá mua thấp không tự động tạo thành khoản đầu tư tốt, còn tài sản có vẻ hấp dẫn có thể trở nên rủi ro nếu các giả định về tiền thuê hoặc chi phí quá lạc quan. Tiêu chí được xác định trước giúp nhà đầu tư từ chối giao dịch không phù hợp, kể cả khi thị trường cạnh tranh. Đây là phần đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhiều người nhầm lẫn giữa tăng giá tài sản và hiệu quả vận hành. Sách nghiêng về thu nhập dòng có thể kiểm chứng, bởi dòng tiền là yếu tố hỗ trợ khả năng giữ tài sản khi thị trường không thuận lợi. Thứ ba, từ nhà đơn lẻ đến căn hộ nhỏ. Mở rộng bằng 1031 Exchange có chọn lọc, hành trình của Zuber cho thấy sự thay đổi từ việc sở hữu nhà cho thuê đơn lẻ sang bất động sản đa hộ quy mô nhỏ, thường là các tòa căn hộ từ 5 đến 20 căn. Theo logic của sách, thay đổi này xuất phát từ việc nhận ra tiềm năng dòng tiền của nhiều đơn vị cho thuê trong cùng một tài sản. Với nhà đơn lẻ, một kỳ chống thuê có thể làm doanh thu về không. Với tài sản nhiều căn, rủi ro chống phòng được phân tán hơn, dù yêu cầu quản lý và thẩm định cũng cao hơn. Sách không xem căn hộ nhỏ là bước đi bắt buộc cho mọi người, nhưng trình bày nó như một lựa chọn hợp lý khi nhà đầu tư đã có nền tảng và tìm được cơ hội phù hợp. Một cơ chế được nhắc đến là trao đổi 1031, quy định thuế của Hoa Kỳ cho phép hoãn thuế lãi vốn trong những điều kiện nhất định khi tái đầu tư bất động sản. Zuber dùng kinh nghiệm của mình để minh họa việc chuyển vốn từ danh mục nhà đơn lẻ sang quy mô lớn hơn. Tuy nhiên, thông điệp đáng chú ý không phải là dùng đòn bẩy hay ưu đãi thuế để tăng số lượng đơn vị thật nhanh. Điểm chính là tái phân bổ vốn phải phục vụ dòng tiền và khả năng vận hành tốt hơn. 1031 Exchange có thời hạn, điều kiện và tính pháp lý riêng, nên không phải công cụ có thể áp dụng tùy tiện, nhất là ngoài Hoa Kỳ. Người đọc cần coi đây là ví dụ về chiến lược xoay vòng vốn, đồng thời kiểm tra quy định địa phương và tham vấn chuyên gia thuế, luật trước khi hành động. Thứ tư, khủng hoảng năm 2008 làm rõ vai trò của nợ thận trọng và sức chịu đựng danh mục. Sách có giá trị vì không chỉ kể giai đoạn tích lũy thuận lợi, mà còn đặt danh mục đầu tư vào phép thử của khủng hoảng tài chính năm 2008. Trải nghiệm này củng cố quan điểm của Zube rằng một khoản đầu tư bất động sản cần được đánh giá qua khả năng tồn tại khi giá giảm. Tín dụng thắt chặt hoặc việc cho thuê trở nên khó khăn hơn. Nếu chiến lược chỉ hoạt động trong điều kiện giá liên tục đi lên, nhà đầu tư thực chất đang phụ thuộc vào thị trường hơn là dựa vào chất lượng dòng tiền. Từ đó tác giả nhấn mạnh tài trợ vốn bảo thủ, thẩm định kỹ và không để khoản vay đẩy danh mục vào trạng thái mong manh. Khái niệm bảo thủ ở đây không đồng nghĩa với tránh hoàn toàn nợ vay. Bất động sản cho thuê thường cần vốn vay, nhưng nghĩa vụ trả nợ phải tương xứng với thu nhập thực tế và có biên an toàn cho biến động. Nhà đầu tư cần tính đến những chi phí không xuất hiện hàng tháng như sửa chữa lớn, thay thế thiết bị, thời gian chống thuê hoặc thay đổi lãi suất nếu khoản vay không cố định. Bài học rộng hơn là tách hai câu hỏi thường bị gộp làm một: tài sản có thể tăng giá hay không và nhà đầu tư có đủ khả năng giữ nó hay không. Cuốn sách ưu tiên câu hỏi thứ hai. Cách nhìn này khiến chiến lược của Zube ít hào nhoáng hơn các mô hình lướt sóng, nhưng phù hợp với mục tiêu nắm giữ dài hạn qua nhiều giai đoạn thị trường. Cuối cùng, tạo giá trị bằng cấu trúc thương vụ và cải thiện tài sản, không chạy theo giá chào bán. Ngoài mô hình mua và giữ, Zube đề cập đến việc tìm các phương án giao dịch linh hoạt, trong đó có tài trợ từ chủ sở hữu. Về nguyên tắc, hình thức này có thể cho phép người mua và người bán thỏa thuận điều khoản thanh toán khác với khoản vay ngân hàng thông thường. Sách xem đây là công cụ để thiết kế tình huống đôi bên cùng có lợi. Chẳng hạn khi người bán quan tâm đến dòng thu nhập đều đặn hoặc muốn giải quyết nhu cầu riêng của mình. Tuy vậy, tính sáng tạo của tài trợ không thay thế cho chất lượng tài sản. Một cấu trúc thanh toán hấp dẫn vẫn có thể là thương vụ xấu nếu tiền thuê, chi phí hoặc giá mua không hợp lý. Một hướng tạo giá trị khác là cải tạo các tài sản bị quản lý kém, đôi khi được mô tả là tài sản của chủ nhà thiếu trách nhiệm. Lập luận của Zube là cải thiện tình trạng vật lý và quản lý có thể vừa nâng hiệu quả đầu tư, vừa cải thiện điều kiện sống của người thuê. Điều này đòi hỏi đánh giá hiện trạng chính xác, dự toán cải tạo đáng tin cậy và tiêu chuẩn vận hành có trách nhiệm. Nó không phải lời cổ vũ mua tài sản xuống cấp bằng mọi giá vì chi phí sửa chữa, rủi ro pháp lý và thời gian quản lý có thể làm mất toàn bộ lợi nhuận dự kiến. Chủ đề này cũng lý giải vì sao sách cảnh báo việc trả giá quá cao trong các cuộc đấu giá tài sản, đặc biệt khi lợi suất bị nén. Khi thị trường nóng, nhà đầu tư dễ dùng giả định tăng giá để biện minh cho mức giá mua. Zube đề xuất quay về giá trị vận hành, tức thu nhập, chi phí, điều khoản vốn và khả năng cải thiện có thể chứng minh được. Kết luận, One Rental at a Time phù hợp nhất với người đi làm, muốn tiếp cận bất động sản, cho thuê theo hướng dài hạn, người mới cần một khung suy nghĩ thực tế. Và nhà đầu tư giai đoạn đầu đang muốn chuyển từ sự quan tâm chung chung sang quy trình đánh giá giao dịch. Người đã có kinh nghiệm cũng có thể rút ra góc nhìn về việc giữ kỷ luật dòng tiền, quản trị nợ và mở rộng danh mục mà không mặc định rằng quy mô lớn hơn luôn tốt hơn. Tuy nhiên, đây không phải cẩm nang kỹ thuật đầy đủ về pháp lý địa phương, phân tích tài chính nâng cao, quản lý dự án cải tạo hay cấu trúc thuế quốc tế. Các ví dụ và công cụ như 1031 Exchange chủ yếu thuộc bối cảnh Hoa Kỳ nên cần được điều chỉnh theo nơi người đọc đầu tư. Điểm nổi bật của cuốn sách trong dòng sách đầu tư bất động sản là sự kết hợp giữa một hành trình đã đi qua cả tăng trưởng lẫn khủng hoảng, với thông điệp cố ý tránh lối hứa hẹn làm giàu nhanh. Nhiều sách cùng thể loại tập trung mạnh vào tìm thương vụ, lật nhà hoặc tối đa hóa đòn bẩy. Zube đặt trọng tâm hơn vào năng lực nhận biết thị trường nhỏ, tiêu chí mua rõ ràng, dòng tiền ròng và sức bền khi điều kiện xấu đi. Cột mốc 4 căn cho thuê cũng tạo ra một mục tiêu khởi đầu dễ hình dung, dù không nên hiểu như con số phổ quát. Lợi ích lớn nhất của sách là giúp người đọc thay đổi đơn vị suy nghĩ từ việc săn một cơ hội hoàn hảo sang xây dựng một hệ thống ra quyết định có thể lặp lại, kiểm soát được và phù hợp với mục tiêu độc lập tài chính dài hạn. Nếu bạn muốn ủng hộ Michael Zuber, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!